chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Thân ái kính chào quý chị em. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi tin rằng suốt một tuần qua, gia đình quý chị em đã được bình an trong sự dẫn dắt của Chúa. Và quý chị em vẫn dành thì giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, nhất là cầu nguyện cho chồng. Chúng tôi mong rằng quý chị em đã áp dụng phần nào những điều chúng tôi chia sẻ trong loạt bài Phụ Nữ và Cầu Nguyện, và đã nhận được những ơn phước đặc biệt từ nơi Chúa. Hôm nay, mời quý chị em tiếp tục nghe những lời chia sẻ của bà O'Marson về trách nhiệm của người vợ trong gia đình. Trong bài trước, chúng tôi có nhắc lại lời bà O'Marson nói rằng, dù người phụ nữ có những khả năng đặc biệt, có thể đi làm ở ngoài hoặc là giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội, nhưng nếu có gia đình, thì trách nhiệm chính vẫn là chăm sóc chồng con và sắp xếp nhà cửa như thế nào để nơi đó là mái ấm cho chồng con trở về sau một ngày dài đi làm, đi học. Nói như thế không có nghĩa là người đàn bà không được làm việc gì khác ngoài việc nội trợ, còn người đàn ông không được giúp vợ chăm sóc nhà cửa. Những câu như đàn ông con trai không được vào bếp hay là đàn ông không thể lo cho con được đã lỗi thời và không giúp gây dựng hạnh phúc gia đình. Việc gì chúng ta cũng có thể học và cũng có thể làm được. Điều quan trọng là thái độ và quan niệm của chúng ta. Nếu là người thức thời, chúng ta phải bỏ đi quan niệm trọng nam khinh nữ, chồng ăn trên ngồi trước, vợ phải hầu hạ chồng và gia đình chồng. Tất cả những điều đó đều đi ngược với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Vợ chồng mỗi người có một trách nhiệm rõ ràng trong gia đình. Nhưng khi cần và trong những trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể làm tất cả để giúp đỡ nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần giữ quân bình và hiểu rõ ai là cái đầu, ai là trái tim của gia đình. Một mái nhà ngăn nắp, thứ tự, với không khí ấm cúng yêu thương không có nghĩa là mọi sự trong nhà phải toàn hảo tuyệt vời. Nhưng đó là một gia đình có bàn tay người nội trợ chăm sóc, quan tâm, tổ chức hẳn hoi. Nếu quý chị em cũng phải đi làm như chồng để cung ứng nhu cầu cơm áo cho gia đình, thì cả hai vợ chồng nên chia sẻ gánh nặng trong công việc nhà. Nếu chồng không muốn giúp hoặc không có thì giờ để giúp, chúng ta nên chịu tốn chút ít tiền để có người giúp ta những công việc đó. Vì thà tốn tiền một chút mà vợ chồng không phải phiền giận nhau, quý chị em không phải làm việc quá nhiều bị mất sức, phải tốn tiền bác sĩ. Hãy cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn quý chị em trong những quyết định tuy nhỏ nhưng rất là quan trọng này. Khi nói người phụ nữ cần làm thế nào để căn nhà mình ở là mái ấm gia đình, chúng ta không chỉ nói đến những gì thuộc về vật chất như áo quần, bàn ghế, giường ngủ, thức ăn mà thôi, nhưng cũng nói đến thân thể, tâm hồn và tâm linh của người phụ nữ nữa. Vì con người chúng ta là con người toàn diện. Nếu quý chị em dành hết thì giờ chăm sóc nhà cửa và lo bữa ăn cho gia đình mà bỏ bê chính mình, không chăm sóc sức khỏe, vẻ mặt, tinh thần và tâm linh của chúng ta, thì cũng khó có một gia đình hạnh phúc. Ông chồng nào cũng muốn vợ mình tươi vui, khỏe mạnh và xinh xắn, dễ nhìn, dễ thương. Vì thế, dù phải làm việc nhiều, dù phải bận rộn với con cái, quý chị em đừng quên dành thời giờ chăm sóc chính mình. Chúng ta cần chăm sóc mặt mày, tóc tai cho gọn gàng, tươi tắn, giữ cho thân thể sạch sẽ, tập thể dục cho người khỏe mạnh. Nếu chúng ta bỏ quên con người của mình, để mình trở thành lôi thôi, dơ bẩn, bệnh hoạn, buồn thảm, thay vì hăng hái, tươi vui, khỏe mạnh. Nếu chúng ta không chăm sóc chính mình, để cho mình trở thành già nua trước tuổi, đó là chúng ta không biết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Sự lôi thôi chểnh mảng của chúng ta có thể khiến cho chồng chán ngán, không thấy vợ mình đáng yêu và thu hút nữa. Và rồi các ông sẽ bị những người đàn bà khác thu hút một cách dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta cần dành thời giờ tâm giao với Chúa, đọc lời Chúa và cầu nguyện với Ngài. Tôi bảo đảm với quý chị em rằng, càng dành thời giờ ở bên Chúa nhiều bao nhiêu, chúng ta càng trở nên vui vẻ, tươi sáng bấy nhiêu. Châm ngôn chương 31 câu 30 dạy rằng, duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Chúa hằng hữu sẽ được khen ngợi. Hạnh phúc gia đình tùy thuộc nơi chúng ta rất nhiều. Vì thế chúng ta không thể không chăm sóc chính mình, sức khỏe và tương lai của mình. Người chăm sóc chính mình không phải là người ích kỷ. Không chăm sóc chính mình mới là ích kỷ. Hãy cầu xin Chúa chỉ cho quý chị em biết điều mà quý chị em cần làm hay là cần sửa đổi, để quý chị em là người vợ, người mẹ thật sự đem lại niềm vui và phước hạnh cho chồng con. Và quan trọng hơn hết, đừng quên mời Chúa Thánh Linh ngự trị tấm lòng quý chị em và mời Ngài làm chủ gia đình quý chị em. Mỗi chúng ta thường bước vào hôn nhân với nhiều trông mong một hôn nhân hạnh phúc và trông mong nhiều điều nơi người phối ngẫu. Nhưng thực tế cho thấy khi chúng ta trông mong nhiều, sẽ thất vọng nhiều. Chúng ta có quyền trông mong những điều tốt đẹp trong đời sống, nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần để không quá thất vọng khi điều ta trông mong không thành sự thật. Khi những điều xảy đến trong đời sống không đúng như điều ta trông mong, chúng ta đừng quá chán nản, nhưng cứ vui vẻ trông đợi sự dẫn dắt của Chúa. Bà Omar Singh nói như sau: chồng tôi có tính hay thay đổi bất ngờ, và nhiều khi hứa mà không giữ lời hứa. Chẳng hạn như lúc chúng tôi mới đám cưới, một lần nọ chồng tôi gọi điện thoại về và nói là thèm ăn thịt gà và bảo tôi nấu một món gà. Tôi vội vàng ra chợ mua gà về nấu một món đặc biệt và chờ chồng tôi về thì dọn ra. Nhưng khi bước vào nhà, anh nói, tối nay anh không thích ăn thịt gà nữa. Anh thích ăn thịt bò thôi. Quý chị em biết lúc đó tôi buồn và giận như thế nào? Điều này không xảy ra chỉ một hai lần, mà rất là nhiều lần, đến nỗi tôi không đếm được nữa. Bao nhiêu lần chồng tôi nói là tối sẽ về ăn cơm nhà. Nhưng rồi đến giờ chót gọi về, nói rằng vì công việc không về được, mà phải đi ăn với những người bạn trong sở. Tôi buồn giận hay than phiền cũng không thay đổi được gì, mà chỉ làm cho chồng tôi phản ứng không thuận lợi mà thôi. Mỗi lần như thế, ông luôn luôn có lý do để biện hộ, bào chữa, và cuối cùng tôi phải chấp nhận, chứ không nói được gì. Bà Omar Singh nói tiếp, cuối cùng, tôi học được một điều là nếu tôi bớt đi những trông mong của mình, thì mối quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi được tốt đẹp hơn. Nếu chồng tôi hứa và giữ được lời hứa thì tốt. Nếu có chuyện gì bất ngờ đưa đến, hay nếu anh đổi ý thì thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi và các con vẫn vui với nhau. Tôi cũng học được thêm một điều. Đó là khi có những điều chồng làm khiến tôi thất vọng, thì thay vì suy nghĩ đến những điều đó, tôi nghĩ đến những điều tốt nơi chồng và cảm tạ Chúa. Chẳng hạn như tôi nghĩ đến sự giúp đỡ của chồng tôi trong gia đình. Những lúc có thì giờ, anh cũng hay giúp tôi lo việc bếp núc, chăm sóc con cái. Anh là người chung thủy với vợ, tôi không bao giờ phải lo hay là nghi ngờ điều đó. Anh là người tin Chúa rất tốt, đi nhà thờ đều đặn, ở nhà thì đọc kinh thánh và cầu nguyện thường xuyên. Anh có tiêu chuẩn đạo đức cao. Anh thương vợ, thương con, chịu khó đi làm để nuôi gia đình. Anh cũng dành thì giờ đóng góp vào công việc hội thánh. Nói chung, anh là một người chồng tốt. Và tôi như thế là may mắn rồi. Vì thế, những chuyện nhỏ như chồng tôi hứa về ăn cơm tối, rồi không về, hoặc là hứa làm việc này việc kia để giúp tôi, rồi quên hay đổi ý, hoặc là bảo tôi nấu món này món kia rồi không thích, vân vân. Đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Vì thế tôi không nên than phiền hay buồn giận. Bà Omar Singh cho biết, nếu bà có dịp khuyên những người vợ trẻ, thì bà sẽ khuyên các cô đừng bước vào hôn nhân với một bản liệt kê những điều các cô trông mong nơi người chồng mới cưới. Vì làm như thế, các cô sẽ thất vọng khi mà điều các cô trông mong không xảy ra. Dĩ nhiên là có những điều căn bản hai người phải đồng ý cam kết với nhau mới có thể tiến đến hôn nhân. Chẳng hạn như phải yêu thương, thành thật, chung thủy với nhau, phải cung ứng nhu cầu kinh tế cho gia đình, phải bảo bọc, chăm sóc, tôn trọng nhau và giữ lời hứa trước mặt Chúa, sống với nhau cho đến cuối cuộc đời. Những điều căn bản đó chúng ta có quyền trông mong, và nếu không có, ta có thể yêu cầu. Nếu chồng vẫn không đáp ứng, chúng ta có thể dâng trình lên Chúa và Ngài sẽ can thiệp. Nhưng còn những điều nhỏ nhặt, chúng ta nên loại bỏ bớt để có thể chấp nhận chồng và sống trong vui vẻ, hài hòa với chồng. Xin cho con như cha thêm lên đến khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con như cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay. Và tới khi sông thôi bao bờ. Và tới khi sông thôi bao bờ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.